Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói cấm vận vũ khí là điều bất thường. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã tuyên bố như vậy hôm 24 tháng 9 tại Asia Society, tức Hội Á Châu ở New York, Mỹ, trong buổi trao đổi về chủ đề có tên gọi Vị trí của Việt Nam trong trật tự thế giới. Các bình luận của nhà ngoại giao cấp cao của Việt Nam đưa ra đúng ngày hãng tin Reuters dẫn lời hai giới chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama cho biết rằng các cuộc thảo luận về việc nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí đang diễn ra ở Washington và có thể dẫn tới một quyết định vào cuối năm nay. Ông Minh nói:
"Nearly 20 years ago, we normalized the relations."
Gần 20 năm trước, chúng tôi bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Và năm 2013, chúng tôi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ. Mối quan hệ trở lại bình thường, nhưng duy trì lệnh cấm vận vũ khí sát thương của Mỹ với Việt Nam là điều bất thường. Nếu dỡ bỏ lệnh cấm thì mối ban giao mới bình thường, dù hai bên đã bình thường hóa quan hệ 20 năm trước.
Việc Hoa Kỳ cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam nằm trong lệnh cấm vận vũ khí năm 1984 của Washington. Khi được hỏi là liệu việc dỡ bỏ lệnh cấm vận rồi Việt Nam mua vũ khí từ Mỹ có làm cho Trung Quốc phật lòng hay không, ông Minh đáp:
"If we do not buy weapons from the United States, we still buy weapons from..."
Nếu chúng tôi không mua vũ khí từ Mỹ, chúng tôi cũng mua từ nước khác. Vậy thì sao mà Trung Quốc phải phiền lòng?
Hồi giữa tháng 6 phát biểu tại buổi điều trần nhằm chuẩn thuận chức vụ đại sứ Mỹ tại Việt Nam do Tổng thống Obama đề cử, ông Ted Osius cũng nói rằng đã đến lúc Washington cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm bán và chuyển giao vũ khí sát thương cho Việt Nam. Ông Osius nói rằng Hoa Kỳ đã nói rõ cho phía Việt Nam biết rằng lệnh cấm này không thể được gỡ bỏ nếu không có tiến bộ quan trọng nào về nhân quyền. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam thừa nhận rằng Hà Nội và Washington vẫn còn có những khác biệt liên quan tới nhân quyền, nhưng hai bên có các cuộc đối thoại để hiểu rõ hơn về vấn đề đó. Các nguồn tin cho hay ông Minh sẽ hội kiến với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vào đầu tháng sau. Theo các nhà quan sát, cuộc gặp này được cho là để đáp lễ lời mời của nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ trong cuộc điện đàm giữa hai quan chức hồi tháng 5 khi căng thẳng Việt-Trung vẫn còn leo thang. Hồi tháng 5 vừa qua, khi Việt Nam và Trung Quốc đối đầu nhau quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi ở Biển Đông, ông Kerry đã mời ông Minh tới Washington để trao đổi về một loạt các vấn đề song phương lẫn khu vực thuộc phạm vi của thỏa thuận đối tác toàn diện. Gần đây nhất, hai nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ và Việt Nam đã dự cuộc họp song phương bên lề một hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ở Miến Điện hồi tháng 8. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói rằng hiện có nguy cơ chưa từng có về khả năng xảy ra xung đột quân sự trên các vùng biển ở châu Á, như ông đã tránh đề cập tới Trung Quốc. Trả lời câu hỏi rằng liệu Việt Nam có phải đang cần Washington để đương đầu với Bắc Kinh, ông Minh nói:
"I can reiterate the our policy. We call the three no. No alliance."
Tôi muốn nhấn
no
mạnh lại chính sách mà chúng tôi gọi là 3-0. Không liên minh quân sự, không cho lập căn cứ quân sự ở Việt Nam và không liên minh chống lại bất kỳ nước nào. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phát triển quan hệ với bất kỳ nước nào nhưng không phải để chống lại nước thứ ba.
Trong khi đó, cựu cố vấn cho Thủ tướng Việt Nam, giáo sư tương lai, nói với VOA Việt ngữ rằng quan điểm không liên minh với nước nào nhằm chống lại nước thứ ba là, theo lời ông, tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang lấn lướt trên Biển Đông.
Khi mà cái thằng kẻ cướp nó đã đến tận sân nhà rồi, nó đã chĩa dao mát súng ống vào nhà mình rồi, nó uy hiếp, mà những người trong nhà vẫn nói rằng là Việt Nam không liên minh với một nước khác để chống lại nước thứ ba, thì không có cái sự mơ hồ kỳ cục nào lại có thể tưởng tượng nổi, nếu không nói rằng đó là một sự ngu xuẩn.
Nhà nghiên cứu này cũng cho rằng đã đến lúc Việt Nam phải củng cố liên minh với các nước như Mỹ. Về cuộc họp giữa hai người đứng đầu ngành ngoại giao Việt-Mỹ sắp tới, ông Nguyễn Mạnh Hùng, giáo sư giảng dạy bộ môn quan hệ quốc tế tại Đại học George Mason, Hoa Kỳ nhận định với VOA Việt ngữ rằng vấn đề vũ khí sát thương và Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương sẽ nằm cao trong nghị trình cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao cấp cao Việt-Mỹ.
Gần đây thì chúng ta có hai vấn đề đặt ra, là vấn đề chuyện là bán vũ khí sát thương. Việt Nam thì lần nào cũng đặt vấn đề đó cả đấy. Bất cứ người nào gặp với Mỹ thì cũng đều đặt vấn đề là bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Mà bên Mỹ thì chúng ta thấy là có cái sự ủng hộ, có tính cách bipartisan, tức là có tính cách lưỡng đảng đó. Vấn đề thứ hai là vấn đề kinh tế, vấn đề TPP đó, Hiệp định Đối tác Thương mại Á Châu-Thái Bình Dương đó. Thì đó, những cái vấn đề đó vẫn còn giữa Mỹ và Việt Nam, thì hai cái đó họ đương làm. Nó chỉ có cái hơi vướng mắc về vấn đề nhân quyền thôi.
Theo nhận định của ông Ernest Bauer, Giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Washington và Hà Nội ngày càng chia sẻ các mối quan tâm chung về kinh tế, an ninh và địa chính trị. Ông nói thêm rằng hai chính phủ cùng quan tâm tới việc đảm bảo tự do đường thủy và thương mại trên biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Hai người bị phạt tù trong vụ tranh chấp đất đai ở Dương Nội. Ông Trần Văn Miên và ông Trần Văn Sang đã bị tuyên án tù theo thứ tự là 22 tháng tù và 20 tháng tù vì tội gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, một số người dân ở Dương Nội, Hà Nội, trong đó có ông Miên và ông Sang, đã không chấp hành chủ trương thu hồi đất của chính quyền. Hai bị cáo bị công an bắt từ hồi cuối tháng 3 và sau đó xuất hiện tin đồn là hai người đã tự vẫn trong trại giam. Ông Trần Thu Nam, luật sư bào chữa cho các bị cáo, nói với VOA Việt ngữ rằng ông không hài lòng và không đồng ý với bản án như vậy.
Quan điểm của luật sư cũng như là những bị cáo đều nói rằng là mình không có tội. Bản án kết tội thì đương nhiên là không có cái sự hài lòng ở trong cái vụ án này cả. Nó có cái sự việc là có cả cái máy xúc, cái máy ủi và cái cả những cái chòi canh ấy. Cái vụ án này thì họ lại không kết tội, họ không truy tố về cái tội đốt hủy hoại tài sản đó. Mà họ chỉ truy tố và xét xử về cái hành vi là gây rối trật tự công cộng. Với cái việc một số người, trong đó có các bị cáo, hai bị cáo là có cái hành vi là ném đá vào cái hàng rào tôn, hàng rào mà ngăn cách giữa cái khu công trường và với một cái khu ruộng của người dân. Họ đưa ra một số những dân chứng, những bằng chứng liên quan đến cái việc là có mặt của những người đó và có cái hành vi ném đá, và họ cho đó là đã phạm một cái tội là gây rối trật tự công cộng theo cái khoản 2 điều 245, nó không bình thường và một cái bản án đưa ra không đúng như lời nhận tội.
Trong tháng này đã có ít nhất 7 người dân Dương Nội bị đưa ra xét xử, và một số nguồn tin ở trong nước cho VOA Việt ngữ biết rằng một số người hôm nay đã biểu tình bên ngoài trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phản đối điều họ cho là các bản án bất công. Dương Nội là nơi thời gian qua đã bùng phát các cuộc phản đối của người dân. Họ cho rằng việc thu hồi đất không đúng quy định pháp luật và chính sách bồi thường không thỏa đáng. Tranh chấp đất đai là một vấn đề được cho là nóng bỏng không chỉ ở Dương Nội mà còn tại nhiều nơi khác ở Việt Nam khi các địa phương tiến hành giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng. Nhiều người dân, trong đó có cả người sử dụng vũ khí, đã bày tỏ sự bất mãn đối với chính sách đất đai bất hợp lý và còn có nhiều bất cập tại Việt Nam.